Hai nhân vật bất đồng ý kiến nói rằng họ xem bản phúc trình của cơ quan thay đổi khí hậu như một phương tiện nhằm đình hoãn thêm thời gian đáp trả với nhu cầu khẩn cấp cho việc cắt giảm mức khí thải nhà kính của nước Úc. Khoa học gia David Caroli cho hay mức cắt giảm khí thải nhà kính vào năm 2030 của chính phủ sẽ không đạt tới tầm mức có thể chấp nhận được.
Lời cáo buộc áp dụng cho bản phúc trình về sự đồng thuận và rõ ràng là điều này không đáp ứng với những chỉ tiêu về mức hiệu quả kinh tế hay bao gồm những hiểu biết hiện thời, những thông tin về khoa học tốt nhất về những gì mà thế giới cần có để giới hạn hiện tượng trái đất bị hâm nóng xuống dưới mức 2 độ, cũng như về những gì mà nước Úc cần làm để chia sẻ phần trách nhiệm của mình. Chính phủ sẽ tuyên bố là chúng tôi sẽ đạt tới mục tiêu, nhưng mục tiêu đó không đủ để nước Úc hoàn thành phần trách nhiệm đã được phân chia.
Bản phúc trình của hai nhân vật bất đồng ý kiến này kêu gọi hãy đóng cửa các nhà máy điện chạy bằng than đá nâu và cho rằng cơ quan đặc trách về khí hậu phải duy trì những khuyến cáo trước đây của họ, đó là giảm mức khí thải từ 40 cho đến 60% vào năm 2030. Bản phúc trình cũng hậu thuẫn cho một chương trình mua bán khí thải và hủy bỏ quỹ cắt giảm khí thải 2,5 tỷ đô la, cho rằng đó là một sự phung phí tiền bạc. Chính phủ thì tuyên bố sẽ giảm lượng khí thải qua chương trình Direct Action Scheme, theo đó một ngân khoản 2,5 tỷ bạc sẽ được trao cho những nhà máy gây ô nhiễm cao nhất như các hầm mỏ nhằm khuyến khích việc ngưng gây ô nhiễm. Thế nhưng một số người như là David Caroli thì cho rằng họ không nghĩ là nước Úc có thể đạt được mục tiêu về khí thải nếu sử dụng chương trình của chính phủ.
That target is not sufficient.
Mục tiêu đó không đủ để nước làm tròn trách nhiệm của mình. Những khuyến cáo về chính sách hiện nay trong bản phúc trình có nghĩa là hầu hết phần chia sẻ về khí thải của nước Úc theo luật quốc tế sẽ chiếm 90% trên tổng số sẽ được sử dụng vào năm 2030. Chỉ còn 10% của bản ngân sách dành cho 20 năm còn lại tính đến năm 2050.
Mục tiêu chính yếu là hạn chế hiện tượng trái đất bị hâm nóng xuống dưới 2 độ. Chính phủ thì tuyên bố ủng hộ thỏa ước Paris nhằm giảm hiện tượng trái đất hâm nóng xuống dưới 2 độ vào cuối năm 2030. Thế nhưng liên đảng thì vẫn chưa đề ra kế hoạch cho thời gian sau năm 2020 và cũng chưa phê chuẩn thỏa ước Paris. Ngoại trưởng Julie Bishop cho hay sẽ trao bản thỏa ước cho Ủy ban về các thỏa ước xem xét.
Chính phủ Turnbull sẽ đưa bản thỏa ước Paris về khí hậu thay đổi ra thảo luận để cho một ủy ban xem xét với hy vọng là thỏa ước lịch sử này được phê chuẩn vào cuối năm nay. Việc nước Úc phê chuẩn sẽ chứng minh cho thấy quyết tâm mạnh mẽ và kiên trì của chúng ta trong việc đối phó với những thách thức của vấn đề thay đổi khí hậu.
Trong khi đó, Tổng trưởng Môi trường Ross Frydenberg thì cho hay tuyệt đại đa số các thành viên trong cơ quan đặc trách về khí hậu đều đã ký vào bản phúc trình. Ông nói,
nếu nhìn vào một số các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia trong khối G20, thì điều đáng ghi nhận là Trung Quốc đã tăng mức cắt giảm khí thải của họ từ nay đến năm 2030 lên 10%, Ấn Độ lên 200%. Do đó, hiện có những thay đổi trong phần còn lại của thế giới vốn có thể khiến cho các tổ chức phi chính phủ nổi giận. Trái lại, nước Úc đã trông thấy một sự gia tăng mạnh mẽ về số năng lượng tái chế, cũng như một phần trong mức điện năng hỗn hợp nói chung của quốc gia này.
Lời phát biểu của ông được đưa ra giữa lúc những quốc gia gây ô nhiễm cao nhất trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc giờ đây đã loan báo sẽ phê chuẩn thỏa ước Paris về khí hậu toàn cầu. Hai quốc gia này gộp chung lại là thủ phạm tạo ra 40% mức khí thải nhà kính trên toàn thế giới.